Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Thủ tướng Timor Leste thăm và làm việc tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh. Lương Tài tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư cho 110 hộ dân thôn Tử Nê. Bàn giao mặt bằng thôn Ngô Thôn, lắng nghe để hiểu dân. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội phòng không.
Sáng ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 chính thức khai mạc trọng thể. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ các đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự đại hội và tham quan gian hàng của Hội nông dân tỉnh tại đại hội. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội gồm 20 đại biểu chính thức. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của hơn 387.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Trong quá trình diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện và các nội dung của đại hội, phản ánh đầy đủ những vấn đề thực tiễn từ phong trào nông dân và hoạt động hội của tỉnh, đồng thời giới thiệu và lan tỏa hình ảnh quê hương Kinh Bắc văn hiến, cách mạng, giàu truyền thống, hình ảnh người nông dân Bắc Ninh năng động, sáng tạo, đoàn kết, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Đây cũng là dịp để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội nông dân, để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trung tâm, nòng cốt của hội trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi. Sáng ngày 8 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh đã đi kiểm tra động viên một số điểm thi trên địa bàn, cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các điểm thi: Trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 xã Trung Kênh, Trường Trung học phổ thông Lương Tài xã Lương Tài, Trường Trung học phổ thông Gia Bình số 1 xã Nhân Thắng và Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh xã Gia Bình. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã bố trí chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực, y tế sẵn sàng cho kỳ thi. Trực tiếp kiểm tra phòng chứa đề thi, phòng thi, phòng đựng đồ của thí sinh, việc bố trí không gian ranh giới điểm thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của ngành giáo dục đào tạo, các địa phương, nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí khẳng định Bắc Ninh sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất những ưu điểm trong cách thức tổ chức của hai tỉnh trước đây. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được coi như đợt tổng duyệt quan trọng. Tại kỳ thi này, Bắc Ninh áp dụng một số nội dung cao hơn quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban chỉ đạo thi tỉnh chỉ đạo các điểm bố trí cổng mềm ngoài khu vực thi, thu hẹp phạm vi ranh giới khu vực thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của các lực lượng tham gia kỳ thi, siết chặt quản lý hành lang khu vực 25m, đồng thời bố trí phòng chờ trong khu vực thi cho thí sinh hoàn thành sớm bài thi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các điểm thi tiếp tục tập trung rà soát các nội dung công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, phát huy vai trò giám thị cán bộ coi thi, phòng ngừa phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử, điện lực đảm bảo nguồn điện an toàn, có phương án dự phòng ứng phó với tình huống đột xuất nắng nóng, thời tiết bất thường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các điểm thi nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp với ngành chức năng địa phương kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi và các lực lượng tham gia hỗ trợ thi, nghiêm cấm không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi, tăng cường công tác tuyên truyền để thí sinh, phụ huynh hiểu, nắm bắt quy chế thi, đảm bảo sức khỏe, thể lực, tinh thần tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Mục tiêu của tỉnh là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, không bao che vi phạm nhưng cũng không gây căng thẳng đối với thí sinh dự thi.
Chiều 8 tháng 6, đoàn công tác cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste do Thủ tướng Kayrara Sanara Gumau làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh. Tham gia đoàn có ngài Rapa Singh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Bùi Đăng Thoan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Bắc Ninh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Timor-Leste đến thăm Bắc Ninh. Khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa địa phương với các đối tác của Timor-Leste. Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh hiện nay là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Trong đó, khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh là mô hình khu công nghiệp xanh hiện đại, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, có tỷ lệ lấp đầy cao và là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Bắc Ninh và Timor-Leste, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định luôn chào đón các doanh nghiệp Timor-Leste đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển. Đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Timor-Leste. Thủ tướng Timor-Leste cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam kể từ khi Timor-Leste trở thành thành viên của ASEAN, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là mô hình hợp tác Việt Nam-Singapore thông qua khu công nghiệp V-Ship. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời cho rằng những thành tựu mà Bắc Ninh đạt được là kinh nghiệm quý để Timor-Leste học hỏi. Ông cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thanh niên Timor-Leste được sang Việt Nam học tập, làm việc để tích lũy kinh nghiệm, góp phần xây dựng đất nước. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và tạo việc làm cho lao động trẻ.
Chuyển sang các thông tin liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sáng ngày 8 tháng 6, xã Gia Bình đã tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại thôn Ngô Thôn. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự động viên nhân dân địa phương. Thôn Ngô Thôn có tổng số 217 hộ dân, trong đó cộng đồng công giáo khoảng 50 hộ gia đình. Tại giai đoạn 1 của dự án, thôn đã bàn giao gần 27 hecta đất nông nghiệp và di chuyển 129 mộ. Giai đoạn 2 mở rộng sân bay, địa phương tiếp tục thực hiện thu hồi hơn 31 hecta, trong đó khoảng 13 hecta đất ở. Toàn bộ thôn nằm trong diện phải ưu tiên bàn giao mặt bằng sớm để thi công đường băng APEC. Với ý thức trách nhiệm cao trước nhiệm vụ chính trị quan trọng của quốc gia và của tỉnh, sau quá trình tuyên truyền vận động, các hộ gia đình ở thôn Ngô Thôn đã đồng thuận di chuyển. Song song với quá trình di chuyển đến địa điểm tạm cư, các hộ gia đình cũng đã chủ động tháo dỡ, phá bỏ nhà cửa, tài sản, công trình để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư đúng hạn. Đến hết ngày 7 tháng 6, cơ bản 100% số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thôn đã bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư tập trung thi công. Dự bàn giao mặt bằng thôn Ngô Thôn cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sự đồng thuận ủng hộ của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Chia sẻ với bà con phải di rời cả một làng đi ra nơi ở mới để nhường đất cho công trình sân bay Gia Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành, có trách nhiệm chăm lo người dân. Đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành quan tâm chăm lo và giải quyết thật tốt những băn khoăn thắc mắc của bà con, vận dụng tối đa chế độ chính sách để bà con sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, xã Gia Bình khen thưởng cho 5 hộ dân tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng đất ở cho dự án.
Sáng ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài tổ chức hội nghị bốc thăm vị trí lô đất tái định cư cho 110 hộ dân thôn Tử Nê. Đây là một phần trong kế hoạch giải phóng mặt bằng danh APEC thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài đã phổ biến công khai các quy định, phương án, bố trí tái định cư và quy trình bốc thăm nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Việc tổ chức bốc thăm công khai giúp cho người dân yên tâm đồng thuận với chính sách giải phóng mặt bằng của địa phương. Theo kế hoạch, sau khi 79 hộ dân đầu tiên nằm trong danh APEC chủ động tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng và chuyển đến khu tạm cư, nhường đất triển khai dự án, xã Lương Tài tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 144 hộ dân nằm trong danh APEC, trong đó có 110 hộ dân tại thôn Tử Nê, 34 hộ dân tại thôn Bái Giang.
Sáng ngày 8 tháng 6, xã Gia Bình tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng thôn Ngô Thôn cho nhà đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự động viên nhân dân địa phương. Chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày, 217 hộ dân, hơn 760 nhân khẩu đã tìm được tiếng nói chung, đồng thuận bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư trước ngày 10 tháng 6 để hạng mục đường băng APEC được triển khai đúng tiến độ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thôn Ngô Thôn có 217 hộ dân, trong đó 50 hộ là đồng bào Công giáo. Tại giai đoạn 1 của dự án, thôn đã bàn giao 22,68 hectare đất nông nghiệp và di chuyển 129 mộ. Giai đoạn 2, mở rộng sân bay, địa phương tiếp tục thực hiện thu hồi 28 hectare đất nông nghiệp và gần 13 hectare đất trong khu dân cư. Do toàn bộ thôn nằm trong diện phải ưu tiên bàn giao mặt bằng sớm để thi công đường băng APEC, địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, xã phối hợp huy động các lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ di chuyển tài sản đến vị trí tạm cư. Đến hết ngày 7 tháng 6, cơ bản 100% số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thôn đã bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư tập trung thi công. Ông Nguyễn Văn Hoa, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Tôi xác định rằng là khi di chuyển nhà cửa, đất cát, mồ mả, đình chùa gắn liền với đời sống tâm linh, gắn liền với tình làng nghĩa xóm, ăn sâu bám rễ hàng trăm năm, rất là xót xa, nhưng vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân tộc, tôi cũng đã quyết tâm cùng với gia đình vận động người thân và nhân dân để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp một phần nhỏ bé vào thành tựu chung của đất nước."
Mặc dù khối lượng công việc lớn được triển khai trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng rộng, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về đất đai, tài sản tín ngưỡng, tôn giáo, mồ mả, bố trí tái định cư và tạm cư, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận, hy sinh, sẻ chia của đại bộ phận nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Ngô Thôn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cho biết về điều này, ông Nguyễn Văn Kim, bí thư chi bộ thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
"Đến giờ phút này bà con nhân dân cơ bản là đồng thuận rồi, chuyển đi hết rồi, không còn nữa. Mong muốn của bà con nhân dân địa phương ấy là nhà nước nhanh làm khu tái định cư để cho bà con nhân dân làm nhà nơi ở mới."
Chứng kiến thủ tục giao mặt bằng cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh biểu dương tinh thần đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh thực hiện việc di rời cả một làng đến nơi ở mới. Vì vậy, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân với trách nhiệm cao nhất. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu:
"Cấp ủy chính quyền của thôn ấy là các đồng chí vẫn phải tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo rất là sát sao. Về các đồng chí tổ chức làm sao cho nếu mà từng một cái khu mà ra thi công được thì là tốt. Thì ra để cùng tổ chức làm và cứ nhóm này làm trước thì nhóm sau có thể là sau này thì lại chuyển chỗ đi, chuyển chỗ này kia thì nó có điều kiện để chúng ta dồn lại chúng ta ở cho nó rộng rãi. Đấy, thế nên là bà con cố gắng làm sao cho phối hợp và trong cái quá trình mà làm như thế thì có thể là những cái người mà còn đủ sức khỏe thì có thể làm nhân công luôn. Đấy, thuê lại luôn để làm cho nhau, gọi là đổi công đấy, trông nhà hộ rồi làm hộ này kia đấy. Tóm lại là các đồng chí ở thôn phải cố gắng tổ chức cái việc khởi công rồi xây dựng cái nhà cho bà con sao cho nó tốt nhất."
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa nhân dân với các cấp, kịp thời tiếp nhận giải quyết những kiến nghị vướng mắc phát sinh. Tỉnh cam kết xem xét tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần triển khai dự án đúng tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 8 tháng 6, 110 hộ dân thuộc thôn Tử Nê, xã Lương Tài thuộc danh APEC mở rộng chính thức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, nhường chỗ ở cho dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự đồng thuận của người dân mở đường cho tiến độ dự án tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, áp lực về mặt thời gian cũng buộc các đơn vị thi công khu tái định cư phải vào cuộc mạnh mẽ hơn để sớm bàn giao đất cho người dân. Phóng viên Trung Kiên và Đình Quý phản ánh. Mới đầu giờ sáng, hội trường nhà văn hóa thôn Tử Nê, xã Lương Tài đã chật kín người dân. Sau khi 79 hộ dân đầu tiên của thôn gương mẫu chủ động rời nhà, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ cho dự án trọng điểm cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 110 hộ dân tiếp theo thuộc danh APEC mở rộng đã tham gia bốc thăm nhận đất tái định cư. Những lá phiếu hôm nay là kết quả của sự đồng thuận, mang theo niềm hy vọng của bà con về một nơi an cư mới. Ông Dương Công Dương, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Bốc thăm này tôi thấy là rất là công khai minh bạch, mọi người dân đều đồng thuận."
Còn bà Đinh Thị Nhã, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì phấn khởi cho biết:
"Chúng tôi mong muốn cấp trên đẩy nhanh tiến độ, có càng sớm ngày nào càng tốt ngày đấy, giao đất cho chúng tôi hạ tầng là đầy đủ để cho chúng tôi lấy cái chúng tôi làm nhà."
Trong khi các hộ dân phấn khởi nhận vị trí lô đất mới trên sơ đồ, thì tại thực địa khu tái định cư, các đơn vị thi công cũng đang tích cực triển khai các hạng mục, chạy đua với thời gian để hoàn thiện mặt bằng giao đất cho người dân. Nếu như ngày hôm qua, công trường mới chỉ huy động khoảng 100 xe tải, thì đến ngày hôm nay, tốc độ thi công đã được đẩy lên mức cao nhất với sự xuất hiện của 350 đầu xe và máy móc chuyên dụng. Với công suất mỗi xe đạt 25 mét khối, những đoàn xe tải liên tục ra vào, đất nền đổ đến đâu là máy ủi, máy lu, gạt phẳng và len chặt đến đó. Về điều này, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Công trường Khu tái định cư Lương Tài cho biết.
Nhà thầu Thái Minh tập trung cao độ huy động thiết bị máy móc, con người làm ngày, làm đêm để đáp ứng tiến độ 31 tháng 7 là sẽ tập trung hoàn thành các hạng mục.
Sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân thôn Tử Nê cùng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc xuyên đêm của các đơn vị thi công đang biến khu tái định cư Lương Tài trở thành một hình mẫu về tiến độ. Khi người dân an cư lạc nghiệp, cũng là lúc tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình bứt tốc, mở ra một không gian phát triển mới cho vùng đất Lương Tài nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.
Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 10 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Và mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm giai đoạn 2. Dự án có quy mô hơn 105 ha tại xã Xuân Cẩm, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện nay cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tập trung hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai nhanh, sớm đưa dự án vào khai thác. Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đầu tư khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9 năm 2024 với quy mô 105 ha và chủ đầu tư cũng đã tập trung thi công đầu tư hạ tầng. Việc chấp thuận giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thiện khu công nghiệp theo quy hoạch 210 ha. Việc có thêm dự án đầu tư khu công nghiệp được chấp thuận, Bắc Ninh tăng thêm quỹ đất phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có 39 khu công nghiệp được thành lập và gần 60 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Bắc Ninh đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại và môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn. Trong bức tranh phát triển đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo nổi lên như động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng vai trò then chốt trong việc đưa Bắc Ninh tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ PIS Việt Nam chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp này tăng 24%, xuất khẩu tăng gần 20% và nộp ngân sách tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024. Trong năm 2026, doanh nghiệp đang khẩn trương đưa vào vận hành thêm dây chuyền sản xuất mới, nâng cao sản lượng, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động. Ông Giang Jin Song, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ PIS Việt Nam, nói.
Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào sự phát triển của công ty khi đầu tư vào Bắc Ninh. Đặc biệt là ngành công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh đang ngày càng phát triển ổn định. Để có được kết quả khởi sắc, đó là nhờ lợi thế về vị trí địa lý, chính quyền năng động, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh ngày càng thuận lợi.
5 tháng đầu năm nay, chỉ số toàn ngành công nghiệp của Bắc Ninh tăng 19,21%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng với mức tăng trưởng 19,31%. Giá trị xuất khẩu của ngành này luôn đóng vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Các lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ không ngừng phát triển, trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây là lời của bà Bành Tiểu Hỷ, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Guangxi Việt Nam.
Chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh. Tại đây đang có hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao tương đối hoàn chỉnh. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu xuất khẩu đi các thị trường châu Âu, Mỹ và Trung Quốc với các linh kiện điện tử, linh kiện bán dẫn giá trị thường rất cao, nhưng cũng đòi hỏi phải có nguồn nhân lực cao.
Với nền tảng công nghiệp vững chắc, đặc biệt là vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, Bắc Ninh đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát triển kinh tế xã hội toàn diện và hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới.
Sáng ngày 8 tháng 6, phường Hạp Lĩnh tổ chức hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân năm 2026. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hạp Lĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Năm tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 10,5%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 248 tỷ đồng, bằng 171% dự toán được giao. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Tại buổi đối thoại, cử tri và nhân dân phường đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh như đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng, lắp đặt lan can bảo vệ tại các ao hồ, quan tâm khôi phục làng nghề bún, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua hội nghị, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phường Hạp Lĩnh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Bản tin thời sự tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi Vẽ tranh theo sách tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Sau một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh với gần 2.300 tác phẩm dự thi đến từ 87 xã phường. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thế giới riêng được kể bằng màu sắc, ngôn ngữ hội họa, mang đậm cảm xúc và chứa đựng những thông điệp đẹp về cuộc sống, như ca ngợi vẻ đẹp tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với Đảng Bác Hồ kính yêu, khắc họa tình yêu thương gia đình, tình bạn, lòng biết ơn thầy cô, cũng như gửi gắm khát vọng học tập, tinh thần vượt khó vươn lên. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chất lượng nghệ thuật cao. Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của nhiều em học sinh nhỏ tuổi ở vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số với những tác phẩm giàu sáng tạo, giàu cảm xúc. Cuộc thi không chỉ là sân chơi mỹ thuật bổ ích mà còn là dịp để các em học sinh đọc sâu hơn, cảm nhận kỹ hơn những giá trị từ sách và truyền tải những cảm xúc suy nghĩ của mình qua từng nét vẽ. Qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích thói quen đọc và làm theo sách. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho 8 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm 6 giải A, 12 giải B, 24 giải C và 32 giải khuyến khích. Nhân dịp này, Trung tâm Số Đại học Thái Nguyên cũng trao tặng thư viện số cho 5 đơn vị thuộc các xã phường trên địa bàn tỉnh.
Dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2025 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và tỉnh. Hiện nay các hạng mục công trình dự án đang được thi công khẩn trương. Dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cuối năm 2023. Thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, các hạng mục gồm xây dựng khu giảng đường Phật học, sân phía trước rộng khoảng 1.300 m² lát đá, tôn tạo sân chùa, sân cát tường với diện tích 5.400 m² lát gạch, trục nhất chính đạo lát đá, tu bổ tam quan, bến thuyền du lịch tạo thành cảng hành khách, cổng vào di tích hình hộp với kiến trúc hai tầng mái đao, sàn ngói. Nhiều hạng mục đang đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Không chỉ phục vụ công tác bảo tồn di sản chùa Vĩnh Nghiêm, việc tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt còn mở ra triển vọng phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững, tăng khả năng đón tiếp khách quốc tế và nội địa, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua dịch vụ du lịch lưu trú thương mại. Tháng 7 năm 2025, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong 12 điểm thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình cải tạo, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang, chủ đầu tư, trung tâm thoát nước và xử lý nước thải cùng đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai thi công, huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Dự án được triển khai với quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động phòng chống ngập úng trong mùa mưa bão năm 2026. Phóng viên thời sự có bài phản ánh. Trên công trường, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C, nhưng các mũi thi công vẫn được triển khai đồng loạt. Chủ đầu tư, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn. Anh Đào Anh Phương, công ty cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh cho biết.
phương tiện cơ giới thì 4 xe ô tô hút và 2 xe ô tô tự đổ. Hiện tại thì đơn vị thi công đang thi công 4 mũi và 1 mũi công hộp. Mục tiêu thi công là 90 ngày, nhưng chúng tôi sẽ rút ngắn còn khoảng 60 ngày.
Ông Nguyễn Xuân Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thì cho hay.
Đối với công tác an toàn thì chúng tôi đặt lên hàng đầu, trang bị bảo hộ cũng như là ngạt khí, thậm chí có những tuyến ống là chúng tôi phải sử dụng những cái bình cấp khí oxy, trang bị của thợ lặn để vào thực hiện. Trong quá trình thi công thì bằng kinh nghiệm của chúng tôi cũng như đang vận hành ở thành phố Bắc Ninh cũ thì cũng đưa ra rất nhiều biện pháp để làm sao vừa nạo vét sạch nhanh nhất và đảm bảo an toàn cho người lao động.
Với tổng chiều dài tuyến cống nạo vét hơn 28.000 m và khối lượng nạo vét hố ga trên 1.415 m khối, dự án cải tạo, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang sẽ tập trung thi công nạo vét tại các điểm thường xuyên phát sinh ngập úng như khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2, khu C8 Hồ Quang Minh, khu dân cư số 2, khu dân cư cống ngóc bến xe, tuyến đường Hùng Vương cùng các tuyến cống dẫn về trạm bơm Châu Xuyên 1 và Châu Xuyên 2. Thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 6 và kết thúc vào ngày 7 tháng 9 năm 2026. Ông Hoàng Lê Hưng, Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
Công tác giám sát và chất lượng công trình được đảm bảo đúng tiến độ, cũng rất mong là cái sự hợp tác phối hợp của chính quyền địa phương và người dân để công tác nạo vét được thuận tiện nhanh chóng, bước vào mùa mưa bão là không còn cái tình trạng ngập úng.
Được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, dự án cải tạo, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang sau khi hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước đô thị, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ mà còn đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại của người dân.
Đội tuyển cầu lông trẻ Bắc Ninh vừa xuất sắc giành huy chương tại 5 trên 6 nội dung tại giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia 2026, trong đó có một huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về cặp đôi vận động viên Nghiêm Việt Trung, Vũ Mạnh Hải. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Đình Đạt. Huy chương đồng của vận động viên Hoàng Thị Ngọc Anh và Nguyễn Bảo Ngọc ở nội dung đôi nữ, Vũ Mạnh Hải và Phạm Thanh Hằng ở nội dung đôi nam nữ. Ở nội dung đồng đội hỗn hợp, Bắc Ninh cũng xuất sắc giành huy chương bạc. Việc giành huy chương tại 5 trên 6 nội dung thi đấu cho thấy sự đồng đều về chuyên môn, chiều sâu lực lượng cũng như tiềm năng phát triển của cầu lông trẻ Bắc Ninh. Thành tích này không chỉ khẳng định hướng đầu tư đúng đắn của ngành thể thao tỉnh đối với bộ môn cầu lông mà còn tạo thêm động lực để các vận động viên trẻ tiếp tục nỗ lực tập luyện hướng tới những giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia 2026 do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của 20 đoàn với hơn 200 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung thi đấu gồm đồng đội nam, nữ, hỗn hợp, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.
Trước nguy cơ xuất hiện mưa lớn diện rộng trên địa bàn khu vực Bắc Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mùng 8 tháng 6 đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 200 mm, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương huy động lực lượng xung kích, rà soát khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, khơi thông hệ thống kênh mương, cống rãnh, tiêu thoát nước, chủ động bơm tiêu bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp và khu dân cư, tập trung rà soát, bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công và thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ 25 đến 28 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Minh Hạnh cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.